Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Chúng ta đang ngồi dưới tháp Chuyển Pháp Luân, nơi đánh dấu sự kiện trọng đại trong cuộc đời hoằng hóa của Đức Phật. Sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã quán tưởng đến hạnh nhớ ơn, và rất tiếc vào lúc đó đó, Alara và Uddaka, hai vị có công hướng dẫn Đức Phật trong giai đoạn đầu, đã qua đời. Một người đó thì 7 ngày, người còn lại là 1 tháng trước khi Đức Phật thành đạo. Sau đó Đức Thế Tôn đã quán tưởng đến 5 anh em Kiều Trần Như, những người đồng tu tại núi Khổ Hạnh, và Ngài biết là họ đang có mặt ở tại Sanat, trung tâm tâm linh và văn hóa quan trọng thứ hai sau Bồ Đề Đậu Tràng. Sanat cách Bồ Đề Đậu Tràng khoảng 250 cây số, và Đức Phật đã đi thiền hành trung bình mỗi ngày khoảng 15 cây số. Trước cái tháp Bồ Đề Đậu Tràng khoảng 3 cây số, tại địa điểm tháp Chukanda mà lát nữa ta sẽ đến, Đức Phật đã gặp 5 anh em Kiều Trần Như. Họ đã không nghênh tiếp Đức Phật và cũng chẳng có bất cứ một lời lẽ nào giao lưu giữa hai bên. Đức Phật thản nhiên đi trong những bước thiền hành, họ dõi theo bước chân của Đức Phật. Ngài ngồi xuống, ánh mắt của họ là tiếp tục theo dõi Ngài, và từ trong thâm tâm á, họ thấy rất rõ là ở con người của Đại Sa Môn Cù Đàm có một sự chuyển biến lớn. Trường sinh học tâm linh về sự giải thoát đã tỏa ra từ kim thân của Đức Phật. 50 anh em Kiều Trần Như cảm nhận được luồng tuệ giác này, và bắt đầu họ đứng dậy trạch áo bài vai hữu, một biểu tượng của lòng tôn kính sụp lại Đức Phật. Sau đó Đức Phật đã đi từng bước thiền hành về đến ngay vị trí của cái tháp trước mặt chúng ta, ngồi xuống, và 50 anh em của Trần Như cũng bắt đầu ngồi xuống. Họ ngồi theo hình bán nguyệt, mặt hướng về Đức Phật và chắp tay trang nghiêm, và cảm nhận được sự an lạc giải thoát và tuệ giác đang tỏa ra từ Ngài. Đức Phật nhân đó đã thuyết giảng bài kinh Tứ Thánh Đế, 4 sự thật thánh, và ngay bài kinh này đó, A Nhã Kiều Trần Như đã chứng thánh quả. Sau đó Đức Phật lại tiếp tục giảng bài kinh Vô Ngã Tướng, phân tích về tính cách không thường còn, sự không thực thể trong mọi sự vật hiện tượng, mà phần lớn chúng ta thường lầm chấp là cái tôi, cái tự ngã của tôi, cái sở hữu của tôi, toàn bộ nỗi khổ niềm đau của con người do sự chấp trước đó mà có. Có mặt tại Varanasi vào tối hôm qua, và sáng nay là tại tháp Chuyển Pháp Luân, nơi đánh dấu ánh sáng chân lý của Đức Phật tỏa khắp ở bang Varanasi, và sau đó là 8 nước liên bang trong số 16 nước liên bang Cộng hòa của Ấn Độ. Việc tìm hiểu lại nội dung triết lý từ 2 bài kinh này, cũng như là những lời dạy của Đức Phật liên hệ đến con sông Hằng đó, là một điều rất là cần thiết. Thứ nhất, bài kinh Tứ Thánh Đế, Trung Quốc thường dịch là Tứ Diệu Đế, diệu là màu nhiệm. Người Trung Quốc nhấn mạnh đến yếu tố màu nhiệm vì cho rằng là người thực tập theo các sự thật được Đức Phật trình bày trong bản kinh này đó sẽ có được một sự thay đổi một cách rất là diệu màu. Mà đến lúc đó, bằng cái sức suy nghĩ của người phàm, ngôn ngữ của người bình dân hay là tất cả những cái trải nghiệm thông thường đó, chúng ta không ngờ rằng là giá trị chánh pháp có khả năng chuyển hóa lớn đến thế. Trong nguyên ngữ Đức Phật xác định nó là thánh đế. Những sự thật này nếu chúng ta trải nghiệm và sống với nó đó, thì một người phàm sẽ trở thành một bậc thánh. Hay nói một cách khác là việc thực tập rốt ráo bốn chân lý này sẽ giúp cho chúng ta chứng đạt được Niết Bàn. Và đó là đỉnh cao nhất mà tất cả người phàm có thể đạt được. Dùng mà thánh đế đó, giá trị của chân lý đó được nhấn mạnh như là điểm mấu chốt. Khi mô tả là diệu đế đó thì ta nhấn mạnh đến cái sự mầu nhiệm, tức là cái tác dụng chuyển hóa từ việc thực tập. Khái niệm thì dù có khác nhau nhưng mà nội dung mô tả đó đều nhấn mạnh đến vai trò độc nhất của bát chánh đạo. Ta vừa rời khỏi chùa Hương Tích, nơi mà Ngài Pháp Hộ đã tái dựng lại cảnh Đức Phật chuyển Pháp Luân, và ngôi chùa Hương nơi Đức Phật đã từng nhập hạ thuyết pháp độ chúng sinh tại nơi này, thì có gần 20 ngôn ngữ bằng loại đá sa thạch đỏ khắc toàn văn nguyên bản và bản dịch kinh chuyển Pháp Luân. Tiếng Việt của chúng ta được vinh hạnh là một trong số các bản kinh đó. Trong bản kinh này thì Đức Phật đưa ra 3 lớp chân lý. Mỗi một lớp thì gồm có 4 phương diện, được gọi là 4 chân lý với 12 phương diện. Và mỗi một lớp như vậy đều có cái giá trị rất sâu sắc và chúng ta cần phải nghiên cứu và học hỏi. A. Thị chuyển, tức là chuyển pháp luân, mở bánh xe trí tuệ, lăn chuyển trong cuộc đời để dẹp bỏ nỗi khổ và niềm đau, bằng sự trình bày một cách rất rõ ràng rằng khổ đau là một hiện thực, không đào tẩu, không bỏ cuộc, không khuếch đại, không phớt lờ, không cường điệu. Nhờ đó chúng ta có bản lĩnh đối diện với những cái nghịch cảnh khó khăn cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia và thế giới để giải quyết nó một cách dứt điểm. Trong phương pháp trình bày khổ đau, Đức Phật còn xác định rõ không có nỗi khổ niềm đau nào mà không phát xuất từ nguyên nhân của nó. Tất cả các nguyên nhân đó phát xuất từ tâm. Tâm tham dẫn đến chiến tranh, lừa đảo, giết người và nhiều cái hưởng thụ có thể làm đắm chìm con người. Tâm sân dẫn đến hủy diệt, lợi trừ, xung đột, mâu thuẫn, hủy hoại, nói xấu, không thèm hợp tác hoặc là cạnh tranh một cách thiếu lành mạnh. Tâm si là đầu mối dẫn đến các ứng xử tâm lý hoặc hành động cụ thể của tham và sân. Ngoài ra nó còn có sự hoài nghi, một di mơ rễ má rất nguy hiểm của tâm si, và những loại tà kiến, tức là cho rằng chết là hết, hay là đời sống con người là vĩnh hằng, thượng đế tạo dựng ra tất cả, các quan niệm sai lầm đó đều là biểu hiện của tâm si. Theo Đức Phật, hầu như không có nỗi khổ niềm đau nào mà thoát ra khỏi 3 phương diện vừa nêu. Cũng bằng sự trình bày, Đức Phật cho chúng ta thấy là nếu khổ đau có mặt là một hiện thực, Niết Bàn là một hiện thực đối lập. Rất tiếc phần lớn chúng ta do vì không nghiên cứu kỹ về tứ diệu đế cho nên hiểu lầm rằng Đức Phật đã đấu tố khổ đau, bôi đen khổ đau và làm cho con người bị cường điệu quá trong khổ đau đến độ là phải chán đời, bỏ cuộc sống, gần như là không còn bận tâm đến một điều gì nữa. sự sai lầm nghiêm trọng này có thể phát xuất từ việc thiếu hiểu biết về toàn bộ bản kinh Đức Phật dạy, hoặc do một thành kiến, hoặc do những cái xíu thiện cảm mà người ta đã cố tình nói sai như vậy. Nhưng thực ra thì theo Đức Phật đó, nếu không nhìn vào khổ đau, ta không thể nào thoát ra khỏi nó. Nếu không thừa nhận bệnh mình đang có mặt, thì không thể nào giải quyết được hết bệnh. Và việc giải quyết được hết bệnh mang lại sức khỏe được hiểu trong bài kinh Tứ Thánh Đế này là Niết Bàn. Niết Bàn là một sức khỏe tâm linh, sức khỏe đạo đức, sức khỏe giá trị, là cho chúng ta sống thanh cao, sống có giá trị, sống hạnh phúc cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai. Và khi sức khỏe Niết Bàn đó có mặt đó, chúng ta không bị lui sụt trong đời sống đạo đức, không bị thối thất trong tâm Bồ Đề, không trở lại cảnh giới tái sinh trong ba cõi và sáu đường. Và đó là một cái trạng thái tâm hoàn toàn thoát khỏi mọi nỗi khổ niềm đau, các tâm lý tiêu cực và những lối sống thuộc về phàm phu. Niết Bàn không phải là một cảnh giới, không phải là một nơi chốn, không phải mặt trời, không phải mặt trăng, không phải là các hành tinh, không phải là ánh sáng, mà Niết Bàn là trạng thái tâm thường trú, thanh tịnh, bất biến, thông dong, tự tại, thoát ra khỏi mọi tính điều kiện và không bị vướng kẹt trong bất kỳ một phàm tính hay là tính điều kiện nào. Khi không thấy và không thừa nhận Niết Bàn là một hiện thực tâm thanh tịnh, phần lớn chúng ta sẽ bị nỗi khổ niềm đau làm ám ảnh, và do đó đánh mất đi cái nhạy khí để tiến bộ cho bản thân mình. Và sự trình bày phương diện thứ tư gồm có 8 yếu tố như chúng ta đã từng được chia sẻ: chánh kiến, tầm nhìn chân chính, thế giới quan, nhân sinh quan không dựa vào thượng đế, không dựa vào duy vật, không kẹp vào duy tâm, mà tin vào sự tương tác đa chiều để hình thành nên mọi thứ, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, xuân hạ thu đông, cái tiến trình tự nhiên của con người và mọi sự vật hiện tượng là thế. Nhờ cái tầm nhìn chân chánh đó, chúng ta có tư duy chân chính, thoát khỏi tâm tham, tâm sân, tâm si. Ta có những hướng tư duy giải quyết các vấn nạn khổ đau bằng nỗ lực chân chính. Ta có những cái tư duy có phương pháp để đạt được sự thành công. Ta có những cái tư duy về đạo đức để hướng thượng và hướng thiện. Ta có những tư duy về tâm linh để giải quyết các vấn nạn trong cuộc đời. Sau khi có tầm nhìn đúng, tư duy đúng, việc ứng dụng nó trong đời sống đạo đức là một cái phản ứng kéo theo sau về phương diện nhân quả. Lời nói đạo đức, hòa hợp, hoan hỷ, hòa giải, đoàn kết, lễ lạc và tránh tất cả những lời xúc phạm, sân hận, thù hằn. Các hành động bao giờ cũng dẫn đến hòa bình, không giết hại, rồi tôn trọng sở hữu, chia sẻ nỗi khổ niềm đau, bảo vệ hạnh phúc gia can. Rồi đó được xem như là các cái ứng dụng đạo đức của thân. Ứng dụng đạo đức trong nghề nghiệp, ta tránh các cái nghề buôn bán sản xuất ma khí, sản xuất và buôn bán các độc tố, nghề đồ tể, nghề lầu xanh và nghề buôn bán nô lệ, vì để làm hạ thấp nhân phẩm của con người, chà đạp giá trị và làm cho con người bị chìm đắm trong nỗi khổ và niềm đau. Để có được một đời sống đạo đức này đó, ngoài tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính, thì Đức Phật còn dạy chúng ta phải có một cái tinh tấn nỗ lực không dừng trong việc bỏ ác hướng thiện, cho đến lúc nào nhắm mắt lại đời thì mới tạm dừng các hoạt động tâm linh, đạo đức và lệ lạc tha nhân. Trên nền tảng đó, ta phát huy chánh niệm, tức là làm chủ cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, lối sống trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến, động, tịnh, thậm chí là trong thức và trong ngủ. Trạng thái chánh niệm đó sẽ giúp cho chúng ta có quan nghi tế hạnh hơn, chững chạc hơn, điềm tĩnh hơn, thông dong hơn, tự do hơn, và dễ phát minh sáng kiến sáng tạo với nhiều cái cái đặc sắc, rũ bỏ mọi căng thẳng. Trên nền tảng đó chúng ta đạt được thiền định ở mức độ cao, từ sơ thiền tức là hết tính dục cho đến nhị thiền tức là có được cái định tĩnh sâu lắng, cho đến tam thiền tức là có được cái an lạc tĩnh tại sâu sắc hơn là cái an lạc của thân và tâm. Rồi sau đó là xả niệm thanh tịnh, cái trạng thái nhẹ nhàng thư lắng, không giữ lại trong tâm sắc thanh hương vị xúc pháp, không kẹt vào quá khứ, không vướng vào tương lai, không chấp vào hiện tại. Hành giả thông long như là các đàn chim không để lại dấu vết trên bầu trời. Đó là cảnh giới giác ngộ được mô tả trong kinh Pali: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử thêm một lần nào nữa, ngoài trừ sự phát nguyện dấn thân có mặt trong các cảnh giới. Bốn điều đầu tiên này được gọi là lớp thứ nhất của chuyển pháp luân bằng sự trình bày trình tự. Và bây giờ nếu áp dụng theo y khoa hiện đại đó, chúng ta thấy là cái lộ trình trị liệu bệnh tật đó y hệt như là tứ diệu đế. Đầu tiên, bệnh nhân phải chia sẻ bệnh của mình. Bác sĩ dựa vào cái mô tả bệnh đó với những triệu chứng cho xét nghiệm y khoa để xác định đâu là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh. Cũng là một cơn ho, có người do lao, có người do viêm phổi, có người do viêm họng, có người do cảm, có người do nóng. Chứ không phải là cái ho nào cũng là phát xuất từ một bệnh giống như nhau. Y hệt như cái công thức mà Đức Phật đã dạy trong tứ diệu đế. Sau khi xác định được nguyên nhân bệnh thì các bác sĩ sử dụng các phương pháp để điều trị giống như là bát chánh đạo. Và sau đó đó, cái giá trị trị liệu đạt được cao nhất là phục hồi sức khỏe để tái nhập lại cái đời sống sinh hoạt thường nhật của bệnh nhân. Áp dụng công thức đó, chúng ta thấy là trong chính trị, giáo dục, văn hóa, xã hội, tín ngưỡng, không có cái gì mà không thể sử dụng bát chánh đạo để mang lại sự an lạc, hạnh phúc, bình an. Có điều là chúng ta không nhận diện ra nó, hoặc là chúng ta đang sống trên nó nhưng lại không biết rằng cái phương pháp mình sử dụng đó chính là sự ứng dụng của tứ diệu đế. Sự đi trước của Đức Phật so với thế giới hai mấy thế kỷ này đó, cho thấy tuệ giác của Ngài là siêu thiệt. Và do vậy có mặt tại Sanat, chúng ta hãy phát nguyện trở thành là truyền thông viên của kinh tứ diệu đế. Và bản thân chúng ta phải sử dụng bản kinh này làm chiếc chìa khóa cho bất kỳ một vấn nạn nào. Lớp thứ hai là chứng chuyển. Đức Phật dạy chúng ta sau khi nhận thức rõ về giá trị của bốn sự thật, vấn đề còn lại là chúng ta phải trải nghiệm nó. Trải nghiệm chinh khổ là đang trong lúc khổ, chúng ta không than vãn và phải phân tích rằng có thể đó là nhân quả quá khứ hoặc nhân quả của hiện tại, truy tìm được nguyên nhân, tin tưởng niết bàn và thực tập một con đường, phải từng bước thông qua không gian dầu thuận hay là nghịch, chúng ta phải đạt được cái an lạc hạnh phúc ở hiện tại và lấy đây làm thước đo. Không có trải nghiệm tâm linh, chúng ta chỉ là Phật tử ở ngoài cổng chùa. Trải nghiệm tâm linh đó, chúng ta sẽ được an lạc ở ngay giờ phút trải nghiệm, chứ không phải chờ sau khi chết. Và các Phật tử Tịnh Độ Tông cũng phải nhớ cái lời dạy quan trọng tại địa điểm Sa Nắp này. Khi mình niệm Phật, lễ bái, kinh hành, tụng kinh, trì chú, làm phước, tu thiện, phát triển công đức và tăng trưởng trí tuệ, phải làm sao trải nghiệm được cái an lạc, cái đó được xem là một phần nhỏ của niết bàn. Khi mình có một cái quá trình vài chục năm như thế thì sau khi chết hoặc là trước khi chết, sự hấp hối đó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng thể đạt được nhất tâm bất loạn, nhẹ nhàng ra đi. Đây là mối quan hệ nhân quả trong sự tu. Và cái mà chúng ta đạt được đó là mong vãng sanh Tây Phương. Phải nhớ cái mối quan hệ nhân quả này để cái việc tu tập của chúng ta đạt được như là chúng ta nhìn thấy được cái trái xoài trong lòng bàn tay của mình vậy. Lớp thứ ba cũng gồm có 4 phương diện. Khuyến chuyển, Đức Phật dạy, sau khi mình nhận thức được chân lý tứ diệu đế có giá trị và từng bước chúng ta trải nghiệm được các giá trị chân lý đó, thì điều quan trọng hơn là mỗi người phải tự truyền bá công thức giải quyết nỗi khổ niềm đau này. Chúng ta phải khuyến khích chính mình và đồng thời khuyến khích những người thân, các bạn hữu cùng vận chuyển bánh xe chánh pháp trên cuộc đời này. Đó là chủ nghĩa nhập thế vô cùng năng động của Đức Phật. Phần lớn chúng ta bỏ quên hai yếu tố sau, chỉ thấy được tứ diệu đế như cái phần mà chứng chuyển, tức là tự mình trải nghiệm để đạt được, chúng ta bỏ quên đi, hoặc là vì nghĩ rằng nó quá khó hay là không cần thiết. Rồi chúng ta cũng không bận tâm đến cái việc truyền bá chánh pháp, vì cứ nghĩ đơn giản rằng đó là công việc riêng của các tu sĩ, của các thầy, các sư cô trong các chùa, hay đó là công việc của giảng đường, hay là trên chánh điện, tại các đạo tràng, hoặc là ở những nơi tu học. Người buôn bán ở chợ, hãy truyền bá tứ diệu đế cho những người cùng bán. Người làm trong công sở phải có công đóng góp giúp cho những người bạn đồng nghiệp của mình hiểu rõ được những khó khăn, căng thẳng trong sức ép của cơ chế thị trường, cách giải quyết nỗi khổ niềm đau để cho họ vượt qua. Cái phần khuyến chuyển này đó đóng một vai trò rất quan trọng. Và tại đây, sau khi nói xong bài kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã tuyên bố một thông điệp rất là ấn tượng mà tất cả chúng ta đều đã biết. Này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không nên hai người đi cùng một nơi. Truyền bá chánh pháp, truyền bá chân lý, truyền bá đạo đức, vì an lạc cho số đông, vì phúc lệ cho chư thiên và con người. Chư thiên là con người ngoài hành tinh, và con người tức là chúng ta trên địa cầu này. Còn mối quan tâm của Đức Phật bao giờ cũng là con người trước nhất. Nhưng về sau này thì các tổ có khuynh hướng không dịch chữ Buddha là con người nữa, mà đổi lại bằng khái niệm chúng sinh. Chúng sinh đây không có nghĩa là bao gồm tất cả các loài động vật, các loài thảo mộc, mà là một cái từ triết lý cho thấy con người là một tổ hợp do các yếu tố hợp lại mà thành. Mượn chúng duyên nhi hình thành thì gọi là chúng sinh. Thì khái niệm triết lý này đó được hiểu theo nghĩa đen là con người như là một tổ hợp của thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, tức là sắc, thanh, hương, vị, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chứ không phải là chỉ chung cho tất cả các loài thực vật. Cho nên phải nhớ cái từ triết lý đó để chúng ta áp dụng lời Phật một cách thực tiễn và cụ thể cho xã hội loài người kế đến một các loài động vật. Vấn đề 2, kinh vô ngã tướng. Sau khi thuyết xong bài kinh Tứ Diệu Đế, A Nhã Kiều Trần Như đã mở mắt tuệ. 4 anh em đồng tu còn lại cũng đã mở mắt tuệ, nhưng mà chưa chứng đắc trọn vẹn quả A-la-hán. Ngài tiếp tục giảng thêm bài kinh Vô Ngã, thì đồng lúc ấy tất cả 5 vị chứng đắc được quả A-la-hán. Bài kinh Vô Ngã chỉ có 2 trang, nhưng lại có cái vai trò rất quan trọng trong việc ứng dụng đạo đức học, nhận thức luận và thái độ tâm lý trong đời sống thực tiễn. Về phương diện nhận thức luận đó, thì bài kinh này dạy tất cả chúng ta phải thấy rất rõ rằng là mọi vật thể lớn như là các quả địa cầu, nhỏ như là các phân tử, nguyên tử, không thể nhìn thấy bằng con mắt, đều được cấu tạo bởi nhiều yếu tố nhỏ hơn chúng, khác chúng. Giữa chúng nó có một khoảng cách rất là lớn, và chúng đang vận hành với một cái tốc độ mà nhìn bằng con mắt bình thường chúng ta không nhận được ra. Kính hiển vi của các nhà khoa học cho thấy rằng là lời Phật dạy hoàn toàn chuẩn xác và đi trước khoa học hiện đại. Nhờ tầm nhìn đó đó, chúng ta sẽ thấy rõ là vô thường nó có mặt với mọi vật thể, trong đó có con người. Cho nên đó, khi tổn thất lớn nhất là cái chết trong sanh ly tử biệt, kế đến là những sự mất mát tổn thất về gia tài sự nghiệp và những cái chi phối già bệnh lão suy cũ kỹ rửa mục, phải được quan niệm rằng đó là một quy luật. Cho nên đó, trong cái nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta, thay vì tiếc nuối dẫn đến sự sầu khổ, có người tuyệt vọng, có người tự tử, thì người có tu học về học thuyết vô ngã sẽ bản lĩnh hơn và sáng suốt hơn để vượt qua những nỗi khổ và niềm đau. B. Về phương diện tâm lý học đó, thì người thực tập vô ngã sẽ trở nên rất khiêm tốn. Vô ngã đó là một thái độ không xem mình là quan trọng, thấy mình chỉ là một mắt xích trong một cái tiến trình các mắt xích, mà việc nối kết từng mắt xích lại đó, chúng ta sẽ có sự vận hành của thế giới, có các chức nghiệp, có các hoạt động, có các lĩnh vực, có các cái biểu hiện, nhờ đó mà mọi việc được thành tựu theo cách riêng của nó. Tầm nhìn này đó sẽ không làm cho chúng ta cho mình là bản lề, hệ quy chiếu, còn người khác á, là phụ thuộc, là chẳng ra gì. Nhờ đó chúng ta rất dễ gần gũi, cảm thông, biết lắng nghe, biết học hỏi, biết chia sẻ, biết hợp tác, biết đoàn kết, để tất cả cùng đi lên theo một cái thế cùng có lợi. Người ít quan trọng về chính mình chừng nào đó, một mặt đắc nhân tâm trong tương quan xã hội, mặt khác sẽ làm cho chúng ta ít bị đau khổ hơn. Cái tôi cần được nâng cao chừng nào, nỗi khổ có mặt sẽ làm cho sự giãn nở về phương diện cảm xúc, đẩy chúng ta vào cái sự bế tắc ở một mức độ lớn hơn. Cho nên để đắc nhân tâm thành công và trở thành một nhân cách lớn đó, thì việc thực tập lòng khiêm tốn là một nhu cầu qua sự thực hiện vô ngã mà Đức Phật đã dạy. C. Ứng dụng vô ngã trong các tổn thất đó, thì nỗi khổ niềm đau được giảm thiểu một cách tối đa. Ví dụ như khi chúng ta bị mất mát do nỗi đau gắn kết với người thân thương ra đi, tổn thất về tình yêu, hôn nhân, gia tài, sự nghiệp, danh dự, các vị thế xã hội và bất kỳ những gì mà chúng ta xem là quý báu, thì việc thực tập rằng đây không phải là tôi, đây không phải là sở hữu của tôi, đây lại càng không phải là tự ngã của tôi, lúc đó cái tiến trình ly tâm hóa đó sẽ giúp cho chúng ta nhận diện ra rằng là về phương diện luật nó là sở hữu của mình, về phương diện dân sự mình phải có trách nhiệm, nhưng về phương diện cảm xúc và xử lý cảm xúc đó, việc gắn kết nỗi đau với những điều đang bị tổn thất là cái cách xấu nhất để biến chúng ta trở thành nạn nhân. Cho nên thực tập vô ngã này sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi tính cách bị là nạn nhân. Cho nên chúng ta sẽ trở nên an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Và đây là điểm vượt trội của tâm lý học trị liệu Phật giáo. Đang cái đó, nền tâm lý học phương Tây thì dạy con người đó phóng thích nỗi sân hận và một vật thay thế. Luật pháp phương Tây cho phép mình làm hình nộm, dùng dao, súng, gậy, gọc, bật lửa, thiêu đốt, chà đạp, tàn phá, châm chích, để cho cái cơn giận đó nó được trút đổ vào cái hình nộm này. Và theo đó đó, ta không có những cái hành động cụ thể, lời nói cụ thể và tư duy cụ thể đối với cái người thật đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho ta hoặc những người ghét chúng ta. Ứng dụng tâm lý học hiện đại đó theo Phật giáo đó chẳng khác nào như đang khát nước mà uống vào một cốc nước muối. Cơn khát có thể được qua tạm thời, mà sự hốc hác đó nó sẽ làm cho người bị khát đó lại càng khát hơn. Sau đó, vài ba phút trở đi, khi mà mình phóng thích cái cơn giận dữ vào trong một cái hình nộm hay một vật thay thế đó, thì lúc đó cơn giận dữ tạm thời được lắng dịu. Giải pháp này chỉ là một sự giảm đau, nhưng không phải là nghệ thuật trị liệu. Khi mà ta có thể chút đổ vào một cái gì đó, cơn sân hận, vì chúng ta nghĩ rằng ta có cái tôi đang bị tổn thương, có một tác nhân đang gây ra những cái rắc rối, thì đồng lúc ấy trong niềm tâm thức của chúng ta ghi vào một cái nhận thức rằng tôi là nạn nhân và người khác là tác nhân, và cái quan niệm đối tác hai chiều thù và ta đó sẽ làm cho cơn hận này không thể nào vượt qua được. Đến lúc nào đó không có các vật thay thế hoặc ta mất đi sự kiểm soát, thì chúng ta sẽ có thể giết người thật, thương tổn người thật, phỉ nhổ người thật và ảnh hưởng đến luật pháp cũng như là đời sống đạo đức của bản thân. Các ngồi nhận sau đây nên tránh là khi chúng ta thực tập vô ngã. A. Phần lớn các triết gia Ấn Độ giáo thời Đức Phật, các triết gia Upanishad sau thời Phật, các triết gia hộ vệ đà tức là Vedanta đều cho rằng khi Đức Phật chủ trương vô ngã thì Đức Phật đã phủ định cái tính cách trách nhiệm về pháp lý và dân sự của các hành vi đạo đức. Đó là một phủ nhận, nếu không nói là một sự phi bác. Rõ ràng là trong hệ thống đạo đức học của Đức Phật đó, Ngài dạy chúng ta có trách nhiệm với chính hành động của mình trong tương quan với nỗi khổ, niềm đau và hạnh phúc của tha nhân. Cho nên Ngài mới dạy chúng ta ba phương diện: từ bỏ các điều ác, thực tập các điều lành và thực tập điều lành bằng động cơ trong sáng. Đó là tính cách đạo đức và trách nhiệm đạo đức rất cao. Ngài dạy chúng ta tinh thần vô ngã và dĩ tha, thì không có lý do gì mà đi ngược lại với những cái điều mà Ngài đã làm, Ngài đã dạy. Học thuyết vô ngã chủ yếu là để xử lý cảm xúc khi mà chúng ta đối diện trước các bất hạnh. Nó hoàn toàn không phủ định cái tính cách pháp lý của hành động và tính cách danh sự trong các mối tương quan giữa ta và các thành viên trong gia đình, giữa ta và các thành viên ngoài gia đình. Hơn bao giờ hết, Đức Phật đã dạy chúng ta những điều như thế. Ví dụ định nghĩa thiện được Phật xác định trong kinh Đại Thừa: lễ mình nhưng không hại người, lễ người nhưng không tổn thất mình, lễ lạc ở hiện tại nhưng phải có sự lễ lạc trong tương lai. Đó là bốn tiêu chí cho thấy tính trách nhiệm về đạo đức trong quan hệ dân sự và quan hệ luật pháp rất là cao. Cho nên đừng nên nghĩ rằng thực tập theo vô ngã là chúng ta đánh mất cái trách nhiệm dân sự và pháp lý. B. Ai cho rằng là thực tập vô ngã sẽ làm cho chúng ta không còn biết mình có giá trị gì nữa? Phần lớn người ta phải đề cao cái tôi của mình để có một vai trò, cái chỗ đứng. Bây giờ mình đã phá cái ngã thì như vậy lấy đâu có những giá trị. Cho nên thực tập theo vô ngã rồi chúng ta trở thành những cái kẻ cùng đinh mặt rệp. Và đây là điều mà các nhà tôn giáo học và triết học Ấn Độ hiện đại đang sử dụng. Người ta nói nếu ai muốn trở thành những kẻ cùng đinh, những thành phần được xem là cùng mặt trong xã hội, thì hãy theo Phật giáo. Đang khi đó chứ lý đạo Phật là nếu muốn giải phóng cái thân phận cùng đinh, giải phóng cái định nghiệp, giải phóng cái nỗi khổ và niềm đau do chấp trước vào Thượng Đế, do mê tín vào cái điểm Vệ Đà, thì hãy thực tập tứ diệu đế và rũ bỏ mọi thành kiến. Bây giờ họ bảo người cái công thức đó lại để làm cho người ta sợ bị phân biệt đối xử, cô lập xã hội và không theo. C. Dầu thực tập vô ngã, việc chứng đắc niết bàn vẫn thực hiện được và đang trong sự trải nghiệm niết bàn, trạng thái vô ngã vẫn tiếp tục diễn ra. Trong niết bàn không có ngã. Để tránh cái tình trạng hiểu lầm là thiếu cái người trải nghiệm niết bàn, Phật giáo Đại Thừa tạm dụng bằng cái từ chân ngã. Cái ngã đó không mang tính điều kiện, không phải là một tổ hợp, không bị tổn thất, không lui sụp tâm bồ đề, không thoát khỏi cái cảnh giới giác ngộ. Và đó là một trạng thái chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh. dùng là chơn ngã để giúp cho chúng ta dễ hình dung thôi, chứ thực ra không phải có một cái ngã như trong cái cảnh giới của người phàm đã chấp nhất. Và trong sanh tử luân hồi theo nghiệp, tất cả các con người vô ngã về nhận thức vẫn tiếp tục lãnh nạp tất cả những gì mà mình đã tạo ra và chịu kết quả trực tiếp từ những gì mà mình đã gieo trồng, hoặc tốt hoặc xấu. Tính trách nhiệm đó nó còn có mặt ở trong đời kiếp và tương lai, chứ không phải chỉ ở hiện tại này. Đó là ba ngộ nhận rất là căn bản về học thuyết vô ngã mà người tu học Phật đó cần hướng dẫn những người thân của mình, và cần giải thích rõ ràng để những người khác tôn giáo, những người có thành kiến từ bỏ sự hiểu sai của họ về nền minh triết Phật dạy. Vấn đề 3, song hành quyền bí. Trong nền văn hóa Ấn Độ giáo, song hành đó được xem là con sông linh thiêng nhất. Song hành phát nguyên từ Nepal với chiều dài 2.525 cây số, trải qua Nepal, Ấn Độ, Bangladesh, gặp ở biển Vịnh Bango. Trên đường đi ngang qua các thành phố, huyện lỵ, con sông Hằng đã mang lại phì nhiêu, tạo ra nền văn hóa nông nghiệp, lúa nước suốt gần 5.000 năm lịch sử trong nền văn hóa tôn giáo của Ấn Độ này. Về phương diện huyền thoại học á, những người Ấn Độ giáo tin rằng con sông Hằng là phần quà rất cao quý của thần Shiva, biểu tượng của duy trì và phát triển một phương diện quan trọng trong ba phương diện của Thượng Đế: Brahman, thần sáng thế; Shiva, thần duy trì và tạo dựng; và phương diện thứ ba là hủy diệt. Khi mà người ta quan niệm rằng là từ cái đỉnh đầu của thần Shiva mà nguồn nước ở tại sông Hằng được phúng lên tại mảnh đất đó, thì toàn bộ niềm tin tín ngưỡng về sự thiêng liêng của con sông này là gắn kết với cái niềm tin tín ngưỡng dành cho Phạm Thiên, tức là đấng Chúa Trời của Ấn Độ giáo. Thực ra thì Thượng Đế chưa từng có thật. Cái việc mà người ta đồn thổi với nhau rằng là con sông nước đó có từ thần Shiva là lại càng không có thật nữa. Do vì cái quan điểm đó mà cả mấy nghìn năm qua, vào tháng 12, tháng 1 dương lịch á, trung bình một cái quãng 7 cây số từ cái cầu Varanasi hướng về nơi làm lễ Athi, tức là cầu an trên sông Hằng, và quả thiêu 7 cây số, trung bình có khoảng 300.000 cho đến 450.000 người tắm sông mỗi năm, từ lúc 4 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Thời tiết vào giai đoạn đó nó nóng, thì sẽ là lạnh, trung bình là 3 độ C. Các nhà chính trị quan trọng nhất của đất nước Ấn Độ đều phải làm các biểu hiện văn hóa đó, mà không, không có người bỏ phiếu. Niềm tin tín ngưỡng này cứ như thế trải dài qua năm tháng, tiếp tục tồn tại trong thời hiện tại và trong tương lai. Người ta quan niệm rằng con sông Hằng này thiêng vì nó gắn kết với thần Thượng Đế, cho nên mọi nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, chướng ngại, trở duyên chỉ cần chùm mình xuống ở dưới sông Hằng vài ba giây, toàn bộ nỗi khổ niềm đau đó được tan biến. Đây là niềm tin không có thật, nhưng lại có ý nghĩa về tâm lý và tác động khá tích cực đến đời sống của con người Ấn Độ xưa cũng như là nay. Có một lần Đức Phật đã đến sông Hằng. Ngạc nhiên trước sự kiện đó, rất nhiều các đạo sĩ Bà La Môn, các tín đồ Bà La Môn đã đến quay quần bên Đức Phật. Đức Phật ngồi tĩnh tọa. Sau đó Ngài dùng những hạt sỏi thả xuống sông Hằng và yêu cầu các vị đạo sĩ của Ấn Độ giáo và các tôn giáo khác hãy dùng thần chú màu nhiệm, hãy dùng những bí kíp tâm linh mà họ có làm sao cho các hạt sỏi này nổi lên mặt nước. Thì hụt làm một thời gian, tất cả đều thất bại. Sau đó Đức Phật lấy dầu ô liu ra nhỏ lên sông Hằng và yêu cầu mọi người hãy cầu nguyện dùng thần chú và các phương pháp quyền bí làm sao cho các giọt dầu này chìm xuống lòng sông. Sau khi làm một cách tương tự, tất cả đều đã cảm nhận sự thất bại. Đức Phật kết luận đơn giản rằng: này tất cả các bạn đồng tu và tất cả quý vị, nước nhẹ hơn đá cho nên sỏi đá chìm xuống bên dưới, dầu nhẹ hơn nước cho nên dầu nổi lên mặt trên. Đây là cái quy luật vật lý không thể làm khác được. Lời cầu nguyện văn sinh thượng đế, các câu thần chú mà người ta đồn đãi là mầu nhiệm linh thiêng từ ngàn đời là không thực tiễn có. Ý Đức Phật muốn nói rằng là cái tác dụng tâm lý có thể nó có thật ở một mức độ làm tăng cái kháng thể, hệ thống miễn nhiễm, và giúp cho con người có thêm cái niềm tin, dũng chí để đi lên và đạt được những gì mà họ nỗ lực một cách chân chính. Đó không phải là chánh nhân, mà chỉ là một hỗ trợ duyên nho nhỏ cần thiết để cho con người có thể làm tốt hơn và đạt được cái kết quả nhiều hơn. Câu chuyện triết lý đó là một bài học để cho chúng ta thấy là bản thân Đức Phật không khích lệ các phương pháp về niềm tin, mà Ngài dạy chúng ta là thực tập theo nhân quả, vì nhân quả là quy luật tất yếu để giải quyết tất cả những gì mà chúng ta muốn. Một lần khác cũng có mặt tại sông Hằng, rất nhiều người đã thắc mắc và ngạc nhiên, cho nên họ tùy tùng theo Đức Phật. Sau đó Đức Phật ngồi xuống một chiếc ghe và yêu cầu người chèo đò đó đưa Ngài qua bên kia sông. Một số người đã cùng ngồi trên chiếc thuyền của Đức Phật. Đang khi đó thì có một vị đạo sĩ Bà La Môn dùng phương pháp thần thông bay là trên mặt nước và có mặt ở bên bờ kia của sông Hằng. Trước sự trầm trồ khen ngợi, vỗ tay tán dương của biết bao nhiêu người đang chứng kiến, Đức Phật từ tốn bước lên bờ, ngồi xuống trong tĩnh tọa. Mọi người quay quần theo. Đức Phật mời vị đạo sĩ đó ngồi để đàm đạo. Ngài hỏi rằng là: thưa vị đạo sĩ, để có được năng lực đặc biệt này đó thì bạn đã phải mất bao nhiêu lâu? Ông trả lời là: tôi thực tập đúng 30 năm. Đức Phật trả lời đó là một nỗ lực rất là hay. Thưa đạo sĩ đó, để qua được con sông này tôi chỉ tốn một cái đồng xu thôi. Đó là một cái câu chuyện rất là sâu sắc. Rất nhiều người quan trọng quá các phép màu, đang khi theo Đức Phật đó, nó không giải quyết được vấn đề khổ và đau. Ngoài cái hư danh, người ta tán dương, tăng bốc, đưa mình lên tận mây xanh, vấn đề còn lại là nỗi khổ niềm đau của cá nhân, nỗi khổ niềm đau của tha nhân, không thể nào giải quyết bằng sự biểu diễn mà ngày nay chúng ta xem nó như là những hoạt động vô xiếc vậy. Rất nhiều nhà diễn xiếc lỗi lạc trên hành tinh còn có thể làm hàng trăm điều màu nhiệm hơn, đặc biệt hơn. Máy quay phim có thể quay trực tiếp, máy chụp ảnh có thể ghi hình trực tiếp. Nhưng và rồi về sau đó, mọi vấn đề cá nhân, khổ đau, bế tắc, xã hội, rồi quốc gia, thế giới vẫn còn y nguyên đó, không giải quyết được vấn đề gì. Và tại chỗ đó Đức Phật đã đưa ra một khái niệm mới, giáo hóa thần thông, để được hiểu theo hai nghĩa. A, giáo dục là một phép màu. Theo Ngài, giáo dục về tứ diệu đế, giáo dục về đạo đức, giáo dục về nhân quả, giáo dục về vô ngã sẽ giúp cho con người sống lạc quan hơn, tích cực hơn, yêu đời hơn, có tình người hơn, và làm cho xã hội này, thế giới này hòa bình, an lạc hơn. Ai làm được công tác giáo dục đó đang tạo ra sự mầu nhiệm cho bản thân mình, cho tha nhân và những người xung quanh. Công việc đó rất dễ. Cho nên học theo lời Phật dạy thì chúng ta hãy phát huy được cái tính cách chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng nhận thức, bằng trí tuệ sáng suốt, thông qua sự thực tập có kinh nghiệm với một trình tự từ thấp đến cao. B, thần thông được sử dụng cho mục đích giáo dục, ngoài điều này ra, việc lạm dụng bị Đức Phật nghiêm cấm. Trong các điều đạo đức dành cho người xuất gia, Đức Phật quy định là rằng bất cứ một tu sĩ nào thi thố thần thông để chinh phục nhân tâm hay là khoe với xã hội về cái năng lực đặc biệt siêu phàm thoát tục của mình phạm giới đột kiết la, và điều đó là nghiêm cấm đối với các bậc xuất gia chân chính. Bản thân Đức Phật đã làm gương về phương diện này, dầu ngài đạt được 6 phép thần thông thuộc hàng bậc nhất, chưa chắc có một nhà đạo sĩ nào lỗi lạc nhất của Bà La Môn có thể làm được một Phật. Trong cuộc đời của ngài, Đức Phật chỉ sử dụng có 3 lần thần thông mà thôi. Thứ nhất, 6 năm sau khi giác ngộ, Đức Phật trở về độ Yusha tại địa điểm cách Ca Tỳ La Vệ khoảng chừng 4 cây số đường chim bay. Đức Phật đã vận dụng thần thông đặc biệt. Trong mỗi lỗ chân lông của ngài đó, nó tỏa ra một cái luồng hào quang mà người tiếp nhận sẽ thấy là lửa và nước đang giao với nhau cùng một điểm. Và theo tôn giáo học của Ấn Độ, nhân vật nào có được cái năng lực đó được xem là bậc thánh sống. Và bằng phương pháp làm như thế này đó, Đức Phật đã độ được đức vua cha của mình là Tịnh Phạn Vương, Hoàng Tân, Quốc Thích và những người trong triều đình. Vì 6 năm trước đó họ vẫn còn xem rằng Đức Phật chỉ là một thái tử, một người thất chí, một người đã không nghĩ đến cái con đường tương lai làm vua, một người hay bất bình thường thôi, chứ không nghĩ rằng là ngài có chiếu quyền lớn, có lòng vị tha lớn, và bây giờ đã trở thành là một nhân cách giác ngộ lớn, thậm chí là đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Tại thành Xá Vệ thì Đức Phật lại sử dụng thần thông lên trời Đau Lệ để độ cho mẫu thân. Và lần thứ ba đó thì tại làng Ulovalo, làng Ca Diếp đó, để độ ba năm Ca Diếp thì Đức Phật cũng đã vận dụng thần thông thuyết phục được họ và làm cho họ cảm thấy rằng là Đức Phật là một nhân cách siêu phàm, cho nên các rắn độc do họ thả ra giết chết Đức Phật không hại được một mảy chân lông của ngài. Hầu như suốt 45 năm hoằng quá còn lại, Đức Phật không thèm sử dụng đến, mặc dù ngài có các năng lực đó. Ngài chỉ dùng năng lực giáo hóa thôi. Giáo hóa thì có một tiến trình, có thể hơi dài và lâu, nhưng khi đạt được kết quả rồi là bền bỉ. Ngài Na Liên Hợp Quốc đang sử dụng theo phương pháp này, hòa đàm, không dùng vũ lực, không dùng vũ khí, không dùng chiến tranh, không dùng cưỡng lực. Con đường lâu dài đó lại là an toàn và sự lựa chọn cũng như là điểm đến rất đảm bảo cho tất cả chúng ta. Một lần nữa cũng có mặt tại sông Hằng, Đức Phật đã tạo sự thu hút của quảng đại quần chúng. Và ngài dạy với mọi người có mặt rằng là nếu thật sự con sông Hằng có khả năng tẩy tịnh, là cho con người được giải thoát sau khi chết, là cho con người rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau, cầu gì được nấy đó, thì có lẽ các loài thủy tộc, cá, tôm, cua và những loại vi trùng, vi khuẩn ở trên dòng nước sông Hằng này phải là loài chứng đắc giác ngộ, trở thành thánh, trở thành phạm thiên trước con người. Vì mỗi ngày 24 giờ, một tháng 30 ngày, một năm 12 tháng, 365 ngày, chúng hiện hữu ở trong nước sông Hằng. Để mà kết luận, bao nhiêu đời kiếp đã trôi qua, các loài thủy tộc tiếp tục là loài thủy tộc. Nếu không có sự chuyển nghiệp, chúng không thể rời khỏi cái dòng nước sông Hằng này. Cho nên muốn được thanh tịnh phải chuyển hóa tâm, muốn được an lạc đó phải tu các phước lành, muốn được giải thoát phải phát triển trí tuệ. Có được thực tập đó phải nỗ lực bằng sự tinh tấn ba la mật, chứ không thể trông chờ vào Thượng Đế hay là các thần linh. Đây là lời dạy rất là sâu sắc. Nhưng mà cho đến cái thời hiện đại thế kỷ 21 này, chúng ta thấy là trên 60% những người theo Bà La Môn giáo vẫn không hiểu được, vẫn không trải nghiệm được chân lý Phật, và do vậy tiếp tục sống trong cái nền tín lý mà theo Phật giáo đó, gắn chết với mê tín dị đoan, thì đó không thể phát huy được trí tuệ để có thể đạt được an lạc hạnh phúc và giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người trên đời sống hiện thực này. Ba câu chuyện liên hệ đến cái dòng sông Hằng đó cho chúng ta thấy rằng là sông Hằng có thể là huyền bí so với nền văn hóa của Ấn Độ giáo, đó là quan niệm tôn giáo, nhưng hoàn toàn không có chỗ đứng trong nền văn hóa Phật học. Có chăng đó là những cái phản ánh về mê tín dị đoan, các hành trì sai lầm không dẫn cho con người đi tới đâu. Và trong kinh A Di Đà và một số bài kinh khác đó, thì thỉnh thoảng đó Đức Phật dùng các sông Hằng để mô tả cho cái con số nhiều, để khích lệ cái sự nỗ lực tinh tấn cho con người, hoặc là để so sánh cái gì đó thì Ngài thường nói là như số các sông Hằng, vì con sông Hằng nó dài đến 2.525 km, cho nên số lượng cát của nó là lớn nhất so với bất kỳ một con sông nào trên đất nước Ấn Độ này. Ngoài hình ảnh đó ra thì hầu như con sông Hằng không có chỗ đứng tâm linh ở trong nền văn hóa Phật giáo. Do đó người tu học theo lời Phật dạy không nên quan trọng quá về con sông Hằng, không nên tin về cái tính quyền diệu của con sông Hằng, không nên tin về cái sự quyền bí của nó như những người Ấn Độ giáo đã từng tin. Và ngày nay chúng ta chứng kiến bằng sự thông quan ngày hôm qua, sông Hằng là một trong 10 con sông ô nhiễm nhất trên hành tinh. Xác của con người trong 5.000 năm qua, mỗi ngày trung bình là hàng trăm xác thả xuống sau khi thiêu. Xác của các loài vật, bò, trâu, gia súc và nước phóng thải của thành phố Varanasi không qua các hệ thống lọc đã đưa trực tiếp xuống lòng sông Hằng, dơ dái, ô nhiễm và ảnh hưởng đến cái môi trường và đời sống của con người rất là nhiều. Ngày nay đó, chính quyền Ấn Độ đã kêu gọi các cư dân của mình phải biết bảo vệ cái sự sạch xanh của dòng sông để tạo cho đời sống trở nên an bình hơn. Điều đó đã gián tiếp cho thấy rằng cái tính quyền bí mà con người trong nền văn hóa này đó là hoàn toàn không có thật. 4. Các thương gia theo Đạo Phật. Thông thường thì thương gia có cái chỗ đứng trong thương trường, mục đích của họ là lợi nhuận và kinh tế. Đang khi đó thì có mặt tại đây đó, thì đầu tiên Đức Phật đã độ 5 anh em Kiều Trần Như, đại diện cho 5 nhà tâm linh Bà La Môn giáo sáng chói lúc bấy giờ, và trước đây cũng đã từng là bạn đồng tu của Đức Phật. Về phương diện triều đình đó, thì họ là các quan tước được vua Tịnh Phạn biệt phái đến để bảo hộ Thái tử Tất Đạt Đa khi biết Ngài đang tu ở nước Khổ Hạnh. Và nếu có khả năng thì hãy thuyết phục Tất Đạt Đa quay trở về làm Thái tử. Nhưng từng người đi và từng người đã trở lại ở lại và trở thành là bạn đồng tu của Đức Phật. Thì tại đây sau khi giác ngộ chân lý đầu tiên của Đức Phật đó, thì họ đã trở thành các nhà tâm linh, văn hóa, độ tất cả các chúng sinh. Và với cái vai trò tâm linh Bà La Môn giáo trước đó đó, sau khi trở thành đệ tử Đức Phật đó, thì họ lại độ được những nhà Bà La Môn rất là dễ dàng. Cho nên đó, chúng ta học cái kinh nghiệm này, ai là nhà giáo thì chúng ta nên hướng dẫn các nhà giáo đồng nghiệp về đời minh triết của Phật dạy bằng các ngôn ngữ mà mình đang dấn thân. Nếu chúng ta là công nhân trong các công ty thì chúng ta nên hãy giúp đỡ cho những người đồng nghiệp của mình, mỗi thành phần lãnh nghề nghiệp còn lại cũng như thế. Ta sử dụng cái ngôn ngữ Phật học thuần tí đó thì có người nghe, người hiểu, người thì không. Sử dụng ngôn ngữ ứng dụng từ lời Phật dạy sẽ giúp cho người ta dễ dàng chấp nhận được lời Phật dạy, và giờ đó đó chánh pháp sẽ giúp cho họ giải quyết được những nỗi khổ và niềm đau. Cũng tại mảnh đất này, Đức Phật đã độ được Gia Xá, một thương gia vào hàng tỷ phú ở tuổi 30. Khi Gia Xá trở thành là một vị xuất gia đó, thì ba của Gia Xá cực kỳ sân giận Và ông nghĩ rằng là Đức Phật đã bỏ bùa mê thuốc lú cho con trai của mình, cho nên đó, ông đã đến tại sa nách này mắng chửi xá xỏi xối xả vào mặt Đức Phật, và Đức Phật vẫn lặng thinh, gương mặt điềm tĩnh, nụ cười vẫn hoan hỷ trên đôi môi. Ông lại càng giận hơn nữa và nói rằng là: này ông Sa Môn Gautama, chẳng lẽ ông là một kẻ điếc không có lỗ tai, những lời chửi của tôi mà ông chẳng hề phản ứng gì sao? Đức Phật vẫn điềm tĩnh như chưa từng bị bất động trước làn gió sân si của cha Gia Xá. Sau đó chửi một thời gian, ông ta trở nên cục hứng và dừng chững lại, cảm nhận một cái gì đó rất đặc biệt ở Đức Phật. Đó là cái tỏa ra cái chất liệu từ bi và tự giác từ cái trường sinh học tâm linh ở cơ thể của Ngài. Đức Phật chờ ông tỉnh táo một chút xíu, Ngài mới hỏi rằng là: thưa bạn, giả sử khi nhà có một lễ sinh nhật người thân, ông mời rất nhiều các khách, có khách mang một phần quà mà trong gia đình ông đã có rồi hoặc không có nhu cầu để sử dụng, ông không tiếp nhận thì quà đó thuộc về ai? Cha của Gia Xá trả lời rằng là: thưa ông Cô Đàm, dĩ nhiên là người nào mang đến, người đó sẽ phải mang về. Đức Phật nói: nãy giờ tất cả những quà tặng, bao gồm lời chửi bới, thái độ hằn học, sự thiếu thiện chí, những cái giận dữ, những cái bức xúc của ông đó, Như Lai ta là một người đã giải thoát, không có chỗ để dung chứa những thứ này. Phiền lòng ông hãy mang về và buông xả nó để cho tâm mình được bình an. Sau lời hướng dẫn ngắn gọn đó thì cha của Gia Xá đã giác ngộ và trở thành Phật tử. Nếu tại Bồ Đề Đạo Tràng hai vị Bà La Môn dâng cúng bánh gạo và mặt ông cho Đức Phật là trở thành hai đệ tử đầu tiên, thì tại đây đó cha của Gia Xá trở thành là một trong những người Phật tử rất là thường thành. Từ đó ông đã khích lệ con của mình hoằng hóa, và Gia Xá đã độ được 59 đại thương gia lớn nhất ở cái vùng Varanasi này, mà lúc đó cái mậu dịch quốc tế giữa Varanasi và các nước phụ cận là rất cao. 60 đại gia tỷ phú trở thành là 60 vị A-la-hán. Điều đó nó mở ra một cái con đường hoằng hóa cực kỳ hoạn mục. Chỉ trong vòng dài 3 tháng đầu thôi, cái vùng Varanasi, các nhà hiền triết, những thành phần trong xã hội và những giai cấp cùng đinh đã đến với Đạo Phật, chấp nhận Đạo Phật, từ bỏ các niềm tin mê tín sai lầm của họ. Do đó chúng ta thấy là cái bài học căn bản tại đây đó, khi mình có vai trò cao mà mình có tấm gương trong sáng, an lạc hạnh phúc từ cái đời sống mẫu mực của mình, tự động tạo ra một sức truyền cảm lớn, cái ảnh hưởng lây lan lớn, kích thích cho những người đồng nghiệp chúng ta trải nghiệm lời Phật dạy. Do đó đó, đó cũng là sự hoằng pháp một cách rất là thực tiễn, mà thuật ngữ Phật học thường gọi là thân giáo, tức là giáo dục và hoằng pháp bằng đời sống mẫu mực của bản thân. Bất cứ trong lĩnh vực ngành nghề nào, ta sống chuẩn mực và hãnh diện tự hào mình là một Phật tử, cho mọi người biết về cái bối cảnh tôn giáo của mình, để cái ảnh hưởng của mình trong cộng đồng xã hội được mọi người tôn vinh. Và thông qua cái việc tôn vinh chính mình, người có thiện cảm với mình sẽ bắt đầu thiết lập được cái thiện cảm với Phật giáo, và đó là cái con đường rất là gần gũi để đưa họ vào trong Phật giáo. Phát xuất từ cái bài học thực tiễn này mà 10 năm trước á, chúng tôi đã cho thực hiện Đại Tạng Kinh bằng âm thanh, ấn bản đầu tiên trên hành tinh. Đại Tạng Kinh này đã được một cái nhóm khoảng 50 phát thanh viên, truyền thông viên của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Thành phố Hồ Chí Minh và các diễn viên lồng tiếng nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Họ đều có các khán thính giả tại thành phố và trên toàn quốc. Chỉ cần nghe giọng đọc của họ, những người có thiện cảm và say mê cái giọng đọc của họ dễ dàng thiết lập được cái thiện cảm với Đạo Phật. Ngoài cái giá trị triết lý như là các viên kim cương của lời Phật dạy, nếu chúng ta biết tận dụng cái tác dụng tâm lý tích cực này đó, thì cái việc mà mở cửa cho người ta mời gọi người khác đến với Đạo Phật nó sẽ dễ dàng được thực hiện hơn. Là một chủ giám đốc hay là một CEO của một công ty lớn, một tập đoàn to mà là một Phật tử thường thành đó, thì hầu như là các công nhân, các đối tác của chúng ta sẽ trở thành Phật tử. Hai anh em tỷ phú tại Việt Nam, Phạm Nhật Vượng 43 tuổi, Phạm Nhật Vũ 40 tuổi, hiện nay là những người giàu nhất gì của nước Việt Nam, thừa nhận mình là Phật tử trong các phương tiện truyền thông, và họ đã đóng góp cho Phật giáo ở nhiều phương diện khác nhau, và các nhân viên của họ đều thực tập theo. Chẳng hạn như anh Phạm Nhật Vũ rất quý mến cái đời sống tâm linh của các tu sĩ, anh cạo đầu, và các nhân viên nam của anh ta đều cạo đầu hết, từ nhân viên lớn nhất cho đến nhân viên nhỏ nhất đều phải cạo đầu giống như các tu sĩ, và họ trở thành Phật tử. Và ai là Phật tử thì mới làm việc ở công ty An Viên Group. Đó là một trong những cái hỗ trợ rất tích cực. Lúc đầu có nhiều người thấy rằng là như thế là hơi quá đáng, nhưng cứ tìm hiểu, anh này không có lý do gì mà tại sao quý mến đạo Phật như vậy, và càng thắc mắc, càng tìm hiểu thì lại càng bị thuyết phục để trở thành Phật tử. Vì đạo Phật đã giải quyết rất nhiều các vấn nạn và giúp cho một người từ nghèo trở thành giàu có, từ khổ đau trở thành hạnh phúc, từ phàm trở thành thánh. Nếu chúng ta thực tập được bát chánh đạo, 6 ba la mật, 10 điều lành và nhiều phương pháp tâm linh khác Phật đã dạy. Anh Lê Phước Vũ, tổng giám đốc và CEO của tập đoàn Hoa Sen, làm nên sự nghiệp cũng từ 2 bàn tay trắng, và trên 80% công nhân của anh tại 186 các chi nhánh trên toàn quốc đều là những người Phật tử thường thành. Anh Dũng, Huỳnh Uy Dũng, người sáng lập Đại Nam Văn Hiến, ngày xưa gọi là Đại Nam Quốc Tự, cũng là một Phật tử. Và mỗi một ngày vào buổi sáng trước khi làm việc, 2.500 công nhân tại Đại Nam này đều tụng kinh Phật. Những ảnh hưởng như vậy rất là lớn. Đó là những cái ứng dụng một cách vô tình hoặc là có tham khảo từ cái mô hình 60 vị A-la-hán là các đại gia tỷ phú đã ảnh hưởng đến cái cộng đồng trong các lĩnh vực sĩ, công, nông và thương. Và ở tại cái nơi hoằng pháp này, chúng ta phải triển khai và cố gắng học hỏi những bài học quý giá đó để mang lại hạnh phúc và bình an. Một bài học khác rút ra từ câu chuyện cha của Gia Xá, khi chúng ta gặp những thành phần đối lập, những kẻ thiếu thiện chí, những người ganh tị, những người xem ta là kẻ thù mặc dù chúng ta không hề là kẻ thù của họ, thì đừng bao giờ biến mình trở thành là ứng xử thay thế luật, và cũng tránh tình trạng ứng xử giang hồ, máu đền máu, răng đền răng, vì điều đó sẽ tạo ra cái ăn quán giang hồ ngày thêm chồng chất. Phần cuối trong lời tán của kinh Dược Sư có câu: mở kết, mở kết, mở quan kết, nghiệp chướng bao đề đều giải hết. Thì kết đây là cái sự trói buộc. Cái quan trái giữa chúng ta đó, có thể ở kiếp trước, có thể ở kiếp này, có thể vì quyền lợi chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, có thể vì quyền lợi xã hội, danh dự, hay là quyền lợi cá nhân, hoặc bao gồm những thứ vừa nêu, chúng ta đã đến với nhau bằng sự loại trừ, xung đột, mâu thuẫn, va chạm và sẵn sàng chà đạp nhân phẩm của nhau. Và khi trở thành Phật tử rồi, chúng ta biết rất rõ rằng là toàn bộ các tài sản chúng ta đạt được á, không ai có thể mang đi trong cuộc tiến trình sanh tử, ngoài trừ là nghiệp tốt hoặc là phước, hay là nghiệp xấu mà chúng ta có hay là đã tạo trên đời này. Cho nên hạn chế một cách tối đa, không vướng vào cái vòng lẩn quẩn của ăn quán đó là càng tốt. Bài học mà Đức Phật đã làm là thản nhiên và điềm tĩnh trước lời thị phi, thản nhiên và điềm tĩnh trước những hành động thương tổn, và không có đồng hóa mình là nạn nhân, không xem người khác là tác nhân, mặc dù trên thực tế họ đang làm, họ có chủ mưu, họ có các phương tiện hiệu trợ, có bằng chứng, có tăng chứng, có vật chứng, nhưng chúng ta cũng phải thoát ra khỏi cái ngã hóa về khổ đau và cái tác nhân hóa về khổ đau, để chúng ta không bị vướng dính trong ăn quán giang hồ với họ. Ai làm được như thế là đang giải quyết được các vấn nạn cho bản thân mình. Và cuối câu chuyện, chúng ta thấy Đức Phật đã độ được cha của Gia Xá. Chứ nếu như Đức Phật ăn quán giang hồ lại, có lẽ vấn đề trở nên phức tạp hơn. Thì đây là một bài học có thể rất là mầu nhiệm, có thể ta làm được 100%, có thể được 50%, nhưng đừng bỏ lỡ cơ hội để trải nghiệm cái nghệ thuật chuyển hóa và tháo mở nỗi khổ vùng đa. Nói tóm lại, Sanat biểu tượng của chuyển pháp luân, nhiều bài học về sự chuyển vẫn bánh xe tứ diệu đế, và có mặt tại đây chúng ta hãy cùng phát nguyện làm sao cho bánh xe tứ diệu đế này trở thành là phương pháp ứng dụng thường nhật của tất cả tăng ni và Phật tử trên hành tinh. Và vì đó ánh sáng của đạo Phật sẽ được huy hoàng như là thời của Đức Phật dạy. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ chúng ta xoa bóp tay chân trong vòng phút, rồi mình sẽ